Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 28: Mẹ cá lạ lùng.
Thị kiến trên tiếp tục bằng những lời của Chúa Giêsu.
Khi mùa xuân đến với muôn hoa, người nông dân thỏa lòng và nói sẽ có nhiều trái cây. Hy vọng này làm cho con tim họ hoan hỉ. Nhưng từ mùa xuân tới mùa thu, từ tháng hoa nở đến khi trái chín, còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu gió mưa, mặt trời cũng như gió lốc sẽ đi qua. Rồi chiến tranh, sự độc ác của các kẻ mạnh và bệnh tật của cây cối. Rồi nếu người nông dân cũng bị bệnh, vậy là lúc đó cây cối không còn được đánh luống, vun gốc, tưới bón, chống cọc, rẫy cỏ nữa, và chúng hoặc chết hoặc mất mùa. Các con theo Thầy, các con yêu Thầy, các con giống như các cây trong mùa xuân. Các con được trang điểm bằng những ý hướng tốt, những tình cảm yêu thương. Thực sự Israel đang ở trong bình minh của việc tông đồ của Thầy, giống như đồng quê êm đẹp của chúng ta dưới ánh sáng của tháng Nisan. Nhưng hãy nghe, giống như cây bị khô héo, các con sẽ thấy Satan đến làm khô héo các con bằng hơi thở thù ghét của nó. Rồi thế giới với gió băng giá của nó sẽ làm băng giá các bông hoa của các con. Sẽ xảy tới những cơn lốc của đam mê và sự chán ngán như những cơn mưa dai dẳng. Tất cả các kẻ thù của Thầy và của các con sẽ đến làm hư hết những trái của những ước muốn đã nở hoa trong Thiên Chúa. Thầy báo trước những điều đó cho các con vì Thầy biết. Nhưng có phải như vậy là mất hết khi Thầy giống như người nông dân bị bệnh và còn hơn nữa là chết? Thầy không còn có thể cho các con các lời và các phép lạ không? Không, Thầy gieo và Thầy vun bón, bao lâu còn là giờ của Thầy, rồi đến các con sẽ là sự tăng trưởng và chín, nếu các con canh chừng. Hãy nhìn cây sung của nhà Simon Jonah, người trồng nó đã không tìm được nơi thuận lợi, bị trồng ở gần một bức tường ẩm ở phía bắc, nó đã chết nếu nó không biết tự vệ, nếu nó không muốn tự vệ để sống. Nó đã tìm mặt trời và ánh sáng. Các con coi, nó gù xuống nhưng vững chắc và hiên ngang, uống ánh mặt trời từ buổi sáng sớm để kiến tạo tinh chất cho hàng trăm trái ngon ngọt của nó. Nó đã tự vệ một mình. Nó đã nói, tạo hóa muốn tôi tặng cho con người niềm vui và lương thực. Tôi muốn kết hợp ước muốn của tôi với của người. Một cây sung, một cây câm lặng, không linh hồn. Còn các con Thiên Chúa, con loài người mà các con lại ở bên dưới cái cây này sao? Hãy canh chừng để sinh các trái cho sự sống đời đời. Thầy chăm bón các con, và sau cùng Thầy sẽ cho các con một thứ nước cốt mà một uy quyền mạnh mẽ nhất cũng không thể có. Không, đừng để cho Satan cười nhạo trên sự đổ nát của công việc của Thầy và hy sinh của Thầy, cũng như trên tâm hồn các con. Hãy tìm ánh sáng, hãy tìm mặt trời, hãy tìm sức mạnh, hãy tìm sự sống. Thầy là sự sống, sức mạnh, mặt trời, ánh sáng của kẻ biết yêu. Thầy ở đây để dẫn các con tới nơi mà từ đó Thầy đã tới. Thầy nói ở đây để kêu gọi tất cả các con và chỉ cho các con lề luật của thập giới là luật ban sự sống đời đời. Thầy cho các con huấn lệnh này của tình yêu, yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Đó là điều kiện tiên quyết để làm tròn mọi sự lành khác. Giới răn thánh thiện nhất của thập giới là hãy yêu. Những kẻ yêu trong Thiên Chúa, những kẻ yêu Thiên Chúa thì Thiên Chúa là Chúa của họ. Ở dưới đất cũng như trên trời, họ sẽ có bình an làm lều trú và triều thiên của họ.
Người ta tiếc xót bỏ đi. Sau phép lành của Giê-xu, không có người bệnh cũng như người nghèo. Giê-xu nói với Phê-rô,
hãy gọi hai người kia, chúng ta ra hồ thả lưới.
Thưa Thầy, con hầu như gãy tay, vì thả và kéo lưới suốt đêm mà chẳng được gì. Cá nó lặn xuống đáy sâu hay ở đâu chẳng biết.
Phê-rô, hãy làm điều Thầy nói, hãy luôn luôn nghe theo đấng yêu con.
Con sẽ làm điều Thầy nói vì kính trọng lời Thầy.
Rồi ông lớn tiếng gọi các người phụ việc và cả Gia-cô-bê và Gio-an.
Chúng ta đi đánh cá, Thầy muốn.
Trong khi họ trèo ra, ông nói với Giê-xu,
nhưng con bảo đảm với Thầy rằng đây không phải là giờ phất lót. Vào lúc này không ai biết cá nó ngủ ở đâu.
Giê-xu ngồi ở mũi thuyền, mỉm cười và nhấn tin. Họ bơi một vòng cung trên hồ rồi thả lưới. Họ chờ ít phút rồi chiếc thuyền nhúc nhích một cách kỳ lạ, dù là mặt trời đã lên cao trên chân trời và mặt hồ láng như tấm gương lỏng.
Nhưng Thầy ơi, đây là cá.
Phê-rô nói, trợn tròn đôi mắt. Giê-xu lại mỉm cười và nín thinh.
Kéo lên, kéo lên.
Phê-rô la lệnh cho các người phụ việc, nhưng chiếc thuyền nghiêng về phía có lưới.
Ồ ha, Gia-cô-bê, Gio-an, mau tới đây, trèo đi, lẹ lên.
Họ sát tới, và sự cố gắng của mọi người đã thành công, kéo được lưới lên mà không làm hư cá. Các thuyền hướng về bãi, chiếc nọ kề sát chiếc kia. Được 1, 2, 5, 10 rổ rồi, tất cả đều kinh ngạc, mà vẫn còn đầy cá dãy tê tê trong lưới. Cá bạc, cá vàng sống, vùng vẫy để thoát chết. Lúc đó, chỉ còn cách bỏ vào đáy thuyền số cá còn lại trong lưới. Họ làm như vậy và tất cả là một sự lao sao của các đời sống đang hấp hối. Các ngư phủ ngập chân trong sự tràn đầy này lên tới bên trên mắt cá, và các chiếc thuyền bị nhận chìm xuống tới bên dưới lằn nổi vì quá tải.
Vô bờ, bẻ quẹo đi, kéo buồm phu, cẩn thận chạm đáy, chuẩn bị cây sao, kéo bị đụng mạnh, quá nặng.
Bao lâu còn bận việc vận hành, Phê-rô không suy nghĩ. Nhưng khi đã lên bờ, ông mở mắt ra và hiểu. Ông hoàn toàn sợ hãi.
Lạy Thầy, lạy Chúa, xin tránh xa con là kẻ tội lỗi. Con không đáng ở bên cạnh Ngài.
Ông quỳ gối trên bãi ướt. Giê-xu nhìn ông và mỉm cười.
Đứng dậy đi, và hãy theo Thầy. Thầy sẽ không buông con nữa. Từ nay, con sẽ là kẻ chài người, và các bạn con đây cùng với con. Đừng sợ gì nữa. Thầy gọi các con, hãy tới.
Lạy Chúa, ngay lập tức. Quý vị, những người khác hãy lo việc thuyền bè và mang cá về cho Zebedee và em rể tôi. Chúng ta đi, tất cả cho Thầy, Giê-xu. Nguyệt đấng hàng hữu được chúc tụng vì sự lựa chọn này.
Thị kiến chấm dứt.
Chương 29. Iscariot tìm thấy Giê-xu tại Gethsemane, người nhận ông làm môn đệ.
Tôi thấy Giê-xu trong buổi sau trưa, dưới những cây ô liu, người ngồi ở một bờ dốc. Trong kiểu cách thông thường, khuỷu tay chống vào đầu gối, hai cánh tay trước đưa ra đằng trước và nắm vào nhau Đêm sắp về, ánh sáng càng lúc càng giảm dưới những tàn lá ô liu. Giê-xu có một mình. Người đã cởi áo khoác, tựa như người nóng nực, và áo trắng của người nổi lên trên màu xanh mà hoàng hôn làm cho thành tối. Một người đang đi xuống dốc giữa các cây ô liu, tựa như ông ta tìm ai hay vật gì. Ông ta cao lớn, y phục màu tươi, một màu vàng hơi hồng ló ra khỏi cái áo khoác, trang điểm đầy những tu rua phất phới. Tôi không nhìn rõ mặt ông vì ánh sáng lờ mờ và khoảng cách khá xa, và cũng vì ông đội nón áo khoác thấp xuống dưới trán. Khi ông thấy Giê-xu, ông làm một cử chỉ như muốn nói:
người đây rồi.
Và ông nhấn bước tới chỗ còn cách người vài mét nữa. Ông chào:
chào thầy.
Giê-xu thình lình ngẩng đầu lên vì người đó đến gần người ở phía trên sườn dốc. Giê-xu nhìn ông cách nghiêm trang, tôi có thể nói là buồn. Ông kia nhắc lại:
con chào thầy, con là Judas Iscariot. Thầy không nhận ra con à? Thầy không nhớ à?
Thầy nhớ, và thầy nhận ra con. Con là người đã nói với thầy cùng với Tô-ma dịp lễ vừa qua vừa rồi.
Và là người thầy đã bảo
hãy suy nghĩ và quyết định trước khi thầy trở lại.
Điều đó đã được quyết định. Con đến.
Judas, tại sao con đến?
Giê-xu thật sự buồn.
Bởi vì con đã nói lý do với thầy lần trước. Bởi vì con mơ vương quốc Israel và con thấy thầy là ông vua của nó.
Vì vậy mà con tới.
Vì vậy con tự đặt mình và tất cả những gì con có thể, khả năng, sự hiểu biết, tình bạn, sự mệt mỏi để phục vụ thầy và phục vụ sứ mạng của thầy để tái thiết Israel.
Bây giờ hai người đối diện, người nọ gần người kia, đứng và nhìn nhau đăm đăm. Giê-xu nghiêm trang tới nỗi có vẻ buồn. Ông kia lạc hồn vào giấc mộng, mỉm cười, đẹp trai trưởng thành, nhẹ nhõm và đầy tham vọng.
Thầy không tìm con đâu, Judas.
Con nhận thấy, nhưng con tìm thầy. Từ bao nhiêu ngày rồi, con cho người tới các cổng để báo cho con khi thầy tới. Con nghĩ thầy sẽ đến với các môn đệ, và bởi vậy họ sẽ dễ dàng nhận ra thầy. Nhưng con hiểu rằng thầy ở vùng này vì có một nhóm người hành hương chúc phúc thầy, vì đã chữa một người bệnh. Nhưng không ai biết rõ thầy ở đâu. Rồi con nhớ tới chỗ này và con tới. Nếu con không tìm thấy thầy ở đây, con sẽ bỏ cuộc, không tìm thầy nữa.
Con nghĩ đây là điều tốt cho con vì đã tìm thấy thầy.
Vâng, vì con tìm thầy, con mong ước thầy, con muốn thầy.
Tại sao? Tại sao con lại tìm thầy?
Nhưng con nói với thầy rồi mà. Thầy không hiểu con à?
Thầy hiểu con. Phải, thầy hiểu con. Nhưng thầy cũng muốn rằng con hiểu thầy trước khi theo thầy. Nào, chúng ta sẽ nói với nhau trong khi bắt bộ.
Và người bắt đầu bước. Người nọ bên cạnh người kia đi xuống lối băng qua vườn ô liu.
Con theo thầy vì một ý tưởng thuộc về loài người. Judas, thầy phải khuyên can con. Thầy không đến vì điều đó.
Nhưng thầy không phải là đấng được ghi dấu để làm vua người Do Thái sao? Đấng mà các tiên tri đã nói cũng đã nổi lên những người khác. Nhưng họ thiếu quá nhiều điều, và họ đã rơi như lá bay, mà gió không nâng đỡ nữa. Thầy có Thiên Chúa ở với thầy, tới điểm làm được phép lạ. Thiên Chúa ở đâu, thì ở đó sứ mạng được bảo đảm thành công.
Con nói đúng, Thiên Chúa ở với thầy. Thầy là ngôi lời của người. Thầy là đấng mà các tiên tri đã nói trước, đấng đã được hứa với các tổ phụ, đấng mà muôn người trông đợi. Nhưng ôi Israel, tại sao mi mù và điếc, tới nỗi không biết đọc và xem nữa, không còn biết nghe và hiểu ý nghĩa thực sự của các sự kiện? Giu-đa ơi, nước thầy không thuộc về thế giới này, hãy từ bỏ ý tưởng của con. Thầy tới đem ánh sáng và vinh quang cho Israel, nhưng không phải ánh sáng và vinh quang của trái đất. Thầy đến kêu gọi các người công chính của Israel tới vương quốc, vì chính bởi Israel và với Israel là nơi thầy phải tạo nên và làm lớn mạnh cây sự sống đời đời, mà nhờ sống sẽ là máu Chúa, một cây mà các cành sẽ vươn ra khắp trái đất cho tới tận cùng thời gian. Các môn đệ đầu tiên của thầy sẽ là người Israel. Những người đầu tiên công bố thầy sẽ là Israel. Nhưng cả những kẻ bách hại thầy cũng là Israel. Các lý hình của thầy cũng Israel. Và kẻ phản bội thầy cũng Israel.
Thầy ơi, không, không bao giờ như vậy. Nếu mọi người đều phản bội thầy, con vẫn ở lại với thầy và con sẽ bảo vệ thầy.
Con, Giu-đa, con dựa vào cái gì để bảo đảm điều đó?
Vào danh dự của con.
Đó là cái gì mong manh hơn cả cái màn nhện. Giu-đa ơi, chính nơi Thiên Chúa là đấng ta phải cầu xin sức mạnh để thật thà và trung thành. Con người làm công việc của loài người, muốn hoàn thành công việc của thần trí. Vì theo đấng Messiah, trong sự thật của người và sự công chính của người là công việc của thần trí. Phải giết con người đi và sinh lại nó. Con có khả năng làm như vậy không?
Được thầy. Và lại, không phải tất cả Israel đều sẽ yêu thầy, nhưng các lý hình và các kẻ phản bội đấng Messiah của nó thì sẽ không phải là người Israel. Nó đã chờ thầy từ bao thế kỷ rồi.
Sẽ như vậy. Còn hãy nhớ lại các tiên tri, lời của các đấng và kết cục đời của các đấng. Thầy được tiền định để làm thất vọng rất nhiều người, và con là một trong số những người đó. Giu-đa, trước mặt con là một người hiền lành, hòa bình, nghèo khó và chỉ muốn sống nghèo. Thầy không đến để gây chiến và khuất phục. Thầy không tranh giành với các người mạnh, các kẻ quyền bính hay bất cứ nước nào, uy quyền nào. Chính Sa-tăng là kẻ thầy đến tranh giành các linh hồn với nó. Thầy đến bẻ gãy xiềng xích của Sa-tăng bằng lửa tình yêu của thầy. Thầy đến để giảng dạy tình thương, sự công chính, khiêm nhường, nhẫn nhục. Thầy nói với con và thầy nói cho tất cả mọi người: đừng thèm khát sự giàu sang loài người, nhưng hãy làm việc cho sự giàu sang vĩnh cửu. Giu-đa, hãy tỉnh ngộ nếu con nghĩ rằng thầy đến để toàn thắng Roma và giới cai trị. Các Herode và các Caesar có thể ngủ yên trong khi thầy nói với đám đông. Thầy không đến để giật phủ việc của bất cứ ai, và phủ việc của thầy, phủ việc vĩnh cửu, nó đã sẵn sàng và không có ai ngoại trừ kẻ là tình yêu như chính thầy, là muốn bảo vệ nó. Đi đi Giu-đa, và hãy suy niệm.
Thầy xua đuổi con à?
Thầy không xua đuổi ai, vì kẻ xua đuổi là không yêu. Nhưng Giu-đa, hãy nói cho thầy, con nghĩ thế nào về tính tình của một kẻ biết rằng mình mắc bệnh hay lây, bảo một người khác không biết bệnh của mình khi họ tới uống vào cái ly của mình rằng: hãy nghĩ tới điều anh làm. Con nói ông ta ghét hay yêu?
Con nói là ông ta yêu, vì ông ta không muốn cho kẻ kia vô tình bị hư hại sức khỏe.
Hành động của thầy cũng giải thích như vậy.
Con có thể bị hư hại sức khỏe khi đến với thầy không? Không, không bao giờ.
Con có thể hư hại, cái còn hơn là sức khỏe nữa. Vì, hãy suy nghĩ kỹ Judah, kẻ sát nhân mà tưởng là mình làm đúng thì bị tội nhẹ. Nó tưởng vậy vì nó không biết sự thật, nhưng sẽ bị xử tội cách ghê sợ. Kẻ nào đã biết sự thật mà còn chẳng những không theo, lại làm kẻ thù của sự thật.
Con không như vậy. Hãy nhận con đi thầy. Thầy không thể từ chối con nếu thầy là vị cứu tinh, và nếu thầy thấy rằng con tội lỗi, là con chiên lạc, một kẻ đuôi mù lạc xa đường công chính, thì tại sao thầy lại từ chối cứu con? Hãy nhận con sẽ theo thầy tới chết.
Tới chết? Đúng vậy, điều này thì đúng. Rồi...
Rồi sao thầy?
Tương lai ở trong lòng Thiên Chúa. Đi đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa cá.
Cảm ơn thầy, Chúa ở cùng thầy.
Nguyện tình thương của người cứu con.
Tất cả chấm dứt ở đây.
Chương 30. Giê-xu làm phép lạ cho các lưỡi dao bẻ tan tạc cửa cá.
Tôi thấy Giê-xu đi một mình trên con đường rợp bóng, đúng là một thung lũng nhỏ tươi mát được tưới bón. Tôi gọi nó là thung lũng nhỏ vì nó nằm ép giữa hai khu đất cao, và ở giữa có một dòng nước. Nơi này thanh vắng vào giờ sớm mai, ngày vừa chớm, một ngày đẹp và an bình của đầu mùa hè. Chỉ nghe tiếng chim ca trên cây, hầu hết là cây ô liu trên đồi phía trái, trong khi đồi kia trần trụi chỉ có những cây nhũ hương, cây sim gai hay dứa gai, vân vân. Ngoài tiếng chim ca này và tiếng gù gù bùn tè của sơn ca rừng đang làm tổ trong các lỗ của ngọn đồi trơ trụi, ta không nghe thấy gì khác. Ngay con suối nhỏ mà nước không nhiều chảy giữa lòng suối cũng không gây tiếng động khi chảy qua. Nó phản chiếu trong dòng nước của nó. Các màu xanh ở chung quanh làm cho nó có màu xanh đậm. Giê-xu đi qua chiếc cầu nhỏ cổ xơ, một thân cây đẽo hơi vuông, đặt ngang trên dòng nước. Không có lan can, không có gì để bảo vệ. Rồi người tiếp tục con đường ở bờ bên kia. Bây giờ người ta đã thấy các bức tường và các cổng với những người bán rau cỏ và lương thực. Chen chúc ở cổng còn đóng để chờ vào thành phố. Tiếng lừa kêu, tiếng cãi cọ, các chủ nhân cũng chẳng đùa, chửi rủa và những cái roi không phải chỉ vụt trên lưng lừa mà cả trên đầu người.
Hai người đàn ông hung hăng ra tay vì con lừa của người nọ đã ăn rau xà lách trong rổ của người kia và nó ăn mất nhiều. Có lẽ đó chỉ là cớ để hâm lại một cuộc cãi lộn cũ. Họ liền rút ra từ trong áo những con dao ngắn và rộng như bàn tay, giống dao răm nhưng rất sắc, chúng sáng loáng dưới mặt trời. Các phụ nữ la hét, đàn ông hô hoán, nhưng không ai can thiệp để phân rẽ hai người ra, trong khi họ đang chuẩn bị một cuộc quyết đấu dã man. Giê-xu đang trầm tư tiến tới. Người ngẩng đầu lên, thấy cảnh tượng, người liền bước nhanh lại giữa hai người. Người ra lệnh:
"Hãy dừng lại, nhưng danh Thiên Chúa..."
"Không, ta muốn chấm dứt với con chó vô loại này."
"Tao cũng vậy. Mày cản chúng ta bằng tu áo à? Tao sẽ làm cho mày một cái tua bằng ruột của mày."
Hai người chạy vòng quanh Giê-xu, đẩy người, chửi rủa người, để người đừng cản họ nữa. Họ tìm cách sát lại nhau, mà không được vì Giê-xu với những cử động của áo khoác của người. Người làm lạc hướng các nhát dao của họ và che mắt họ. Áo khoác của người cũng bị rách. Đám đông la lên:
"Tránh ra đi ông Nazareth, hãy ra khỏi đó."
Nhưng người không nghe, vẫn cố gắng làm cho họ bình tĩnh lại và nhắc nhở tâm trí họ nhớ tới Thiên Chúa. Vô ích, sự giận dữ đã làm cho hai kẻ chiến đấu thành điên. Giê-xu sắp làm một phép lạ. Người ra lệnh một lần chót:
"Dừng lại, tôi truyền cho các ông."
"Không, hãy đi đường của mày, con chó Nazareth."
Lúc đó Giê-xu giơ tay với diện mạo của quyền phép như lóe chớp. Người không nói lời nào, nhưng các lưỡi dao đều rơi xuống đất, bể thành từng miếng, giống như mảnh kính người ta đập vào đá. Hai người nhìn cái nắm dao ngắn còn lại trong tay họ. Sự kinh ngạc làm cho cơn giận hạ xuống. Đám đông cũng kêu lên kinh ngạc.
"Bây giờ thì sao?"
Giê-xu hỏi cách nghiêm nghị.
"Sức mạnh của các ông đâu?"
Các lính gác ở cổng chạy tới. Vào lúc có tiếng kêu kinh ngạc sau cùng, họ cũng nhìn và kinh ngạc. Một người trong đám lính cúi xuống lượm các mảnh dao và thử vào móng tay, tự như anh ta không tin là nó bằng thép.
"Bây giờ thì sao?"
Giê-xu nhắc lại.
"Sức mạnh của các ông đâu? Ở trên những mảnh kim loại này, bây giờ nó chỉ còn là các mảnh vụn trên cát bụi. Trên những mảnh kim loại này không có sức mạnh nào khác ngoài sức mạnh của tội giận dữ chống lại anh em. Nó làm cho các ông mất mọi phúc lành của Thiên Chúa và do đó mất hết sức mạnh. Ôi khốn cho những kẻ dựa vào những phương tiện của loài người để thắng. Họ không biết rằng không phải sự tàn bạo nhưng là sự thánh thiện là cái chiến thắng trên trái đất cũng như ở đời sau, vì Thiên Chúa ở với kẻ công chính. Tất cả quý vị Israel và các anh lính Roma hãy nghe đây. Lời Thiên Chúa nói cho hết mọi con cái loài người, vậy con người cũng không từ chối với dân ngoại. Giới răn thứ hai của Chúa là giới răn tình yêu tha nhân. Thiên Chúa nhân từ và người muốn có sự nhân hậu ở giữa các con cái của người. Kẻ thiếu nhân hậu với tha nhân không thể xưng mình là con Thiên Chúa và không thể có Thiên Chúa ở với họ. Loài người không phải là con vật, không biết lý lẽ, tấn công kẻ khác như mình có quyền trên con mồi. Con người có trí tuệ, biết lý lẽ và có một linh hồn. Với lý lẽ, họ phải biết sống như một người. Với linh hồn, họ phải biết sống thánh thiện. Kẻ không hành động như vậy là tự đặt mình ở bên dưới loài vật và tự hạ thấp tới nỗi ôm ấp ma quỷ, vì họ phó linh hồn họ cho ma quỷ bởi tội thù ghét. Hãy yêu, Thầy không nói với quý vị điều gì khác. Hãy yêu tha nhân như Chúa là Thiên Chúa Israel muốn. Đừng có máu Ca-in. Tại sao quý vị có vậy? Vì một chút tiền mà quý vị có thể sát nhân. Những người khác thì vì một miếng đất, một địa vị tốt hơn, vì một người đàn bà. Tất cả những thứ này là gì? Nó có vĩnh cửu không? Không, nó kéo dài ít hơn đời sống, mà đời sống chỉ là giây lát của vĩnh cửu. Khi lo tìm chúng, quý vị bị mất cái gì? Sự bình an đời đời đã được hứa cho kẻ công chính, và mất nơi mà Đức Messia sẽ dẫn quý vị cùng nhau về, nước của người. Hãy đến trên đường chân lý, hãy nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa, hãy yêu nhau, hãy thật thà, hãy kiên trì, hãy khiêm nhường và công chính. Hãy đi và hãy suy niệm.
Ngài là ai mà nói những lời như vậy? Và với ý muốn là bẻ gãy được dao kiếm. Một người duy nhất có thể làm được những điều này là Đức Mêsia. Ngài Gioan cũng không hơn Ngài. Có lẽ Ngài là Đức Mêsia.
Hai ba người ở đó hỏi.
Tôi là đến đó.
Ngài, có phải Ngài là vị thầy đã chữa các bệnh nhân và rao giảng Thiên Chúa ở Galilê không?
Phải, chính thầy.
Con có bà mẹ sắp chết, xin thầy cứu bà.
Còn con, thầy thấy không, con đang mất hết sức lực vì đau đớn. Con có con cái còn nhỏ lắm, xin thầy chữa con.
Hãy về nhà con. Chiều nay, mẹ con sẽ dọn bữa cho con. Và con, hãy khỏi bệnh, thầy muốn.
Đám đông kêu lên và hỏi.
Tên thầy, tên thầy.
Giê-xu Nazareth.
Giê-xu, Giê-xu, vạn tuế, vạn tuế.
Đám đông náo nức hoan hỉ. Các con lừa, có thể làm gì chúng muốn. Không ai chú ý tới chúng nữa. Có các bà mẹ từ trong thành phố chạy tới. Ta biết rằng tiếng vang về phép lạ đã lan ra. Các bà giơ các con nhỏ của họ lên. Giê-xu chúc lành cho chúng và mỉm cười. Người tìm cách đi qua đám đông, vòng vây của những kẻ hoan hô người, để vào thành phố và tới nơi người muốn. Nhưng đám đông không muốn biết điều đó. Họ kêu lên.
Hãy ở lại với chúng con. Tại Giu-đê, ở Giu-đê, chúng con cũng là con cháu của Abraham.
Thưa thầy, đó là Giu-đa. Ông đã tới sau lưng người. Thầy ơi!
Thầy đã tới trước con. Nhưng có chuyện gì vậy?
Vì Rabbi đã làm một phép lạ. Không phải ở Galilê. Ở đây, chúng ta muốn người ở đây với chúng ta.
Thầy thấy không, tất cả Israel đều yêu thầy, nên thật chính đáng là thầy cũng ở lại đây. Tại sao thầy lại bỏ đi?
Giu-đa, thầy không lẩn tránh. Thầy đến chỉ có ý cho sự thô thiển của các môn đệ người Galilê, không có phải sự dễ hờn dỗi của người Do Thái. Thầy muốn tụ họp tất cả các con chiên của Israel dưới phủ việc của Thiên Chúa.
Chính vì vậy nên con đã thưa thầy, hãy nhận con là Do Thái và con biết phải làm sao để được lòng người đồng hương. Vậy thầy sẽ ở lại Jerusalem?
Chỉ một ít ngày để chờ một người môn đệ cũng là Do Thái, rồi thầy sẽ đi khắp xứ Giu-đê.
Ôi, con sẽ đi với thầy, con sẽ hộ vệ thầy. Thầy sẽ tới quê con sẽ dẫn thầy về nhà con. Thầy tới không thầy?
Thầy sẽ tới. Con là người Do Thái, và con sống gần những người thế lực. Con có biết gì về ông tẩy giả không?
Con biết ông còn ở trong tù, nhưng họ muốn giải phóng cho ông vì đám đông đe dọa sẽ làm loạn nếu người ta không trả vị tiên tri lại cho họ. Thầy biết ông ta không?
Thầy biết ông.
Thầy yêu ông ta. Thầy nghĩ gì về ông?
Thầy nghĩ không ai lớn hơn ông, là người giống như Elia.
Thầy coi ông đúng thực là vị tiền hô.
Đúng, ông đúng là vậy. Ông là sao mai loan báo mặt trời, phúc cho những ai biết tự chuẩn bị cho mặt trời đến nhờ sự loan báo của ông. Và ông rất nghiêm khắc.
Không nghiêm khắc với người khác, cho bằng với chính ông.
Đúng vậy, nhưng rất khó để theo sự sám hối của ông. Thầy nhân từ hơn và dễ dàng hơn để yêu thầy. Thế nhưng
sao thầy?
Thế nhưng cũng giống như người ta ghét ông vì sự khắc khổ của ông, người ta sẽ ghét thầy vì lòng nhân từ của thầy. Vì người nọ cũng như người kia đều rao giảng Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì bị các kẻ ác ghét. Nhưng lời đã chép là như vậy, cũng như ông đã đi trước thầy trong việc thuyết giáo, ông cũng sẽ đi trước thầy trong cái chết. Khốn cho những kẻ sát nhân, của đấng sám hối và của đấng nhân từ.
Thưa thầy, sao thầy lại có những linh cảm buồn này? Đám đông yêu thầy, thầy thấy đó.
Bởi vì sự việc đó là chắc chắn. Đám đông khiêm tốn, họ yêu thầy. Đúng, nhưng không phải mọi đám đông đều khiêm nhường. Cũng không phải, đám đông gồm toàn những người khiêm nhường. Nhưng sự linh cảm của thầy không phải là nỗi buồn. Đó là cái nhìn yên hàng về tương lai và sự liên kết với ý muốn của Thiên Chúa. Đấng đã sai thầy đến vì điều đó, và vì thế mà thầy đến. Đây, ta đã tới đền thờ, thầy tới chỗ Belmitra để giảng dạy đám đông. Hãy ở lại nếu con muốn.
Con sẽ ở bên cạnh thầy. Con chỉ có một mục đích, phục vụ thầy và làm cho thầy chiến thắng.
Họ vào đền thờ và tất cả đều chấm dứt.
Con trên mọi nẻo đường. trường không vấn không vương. Con vui đi theo Chúa, dù đời con mỏi mòn héo úa. Xin thương nâng đỡ con, xin che chở con. Xin Chúa đồng hành với con trên mọi nẻo đường, cho con luôn can trường đón nhận thương ta đau thương. Tình trường không vấn không
xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.